Hồng Liên Bảo Giám, chương 895, đường tắt hạ 2, góc truyện audio.com, khoảng cách hai bên nhanh chóng tới gần chỉ còn trên 2 dặm. Tên nỏ liên hoàn trên chiến xa lập tức bay ra, bắn tới trước mặt. Kẻ địch tương đối phân tán, hơn 1.000 người tất cả đều cưỡi ngựa lùn trong tay cầm đoàn mâu. Trận hình phân tán như vậy, bọn họ gặp phải bộ binh cũng không có cách nào hình thành lực trùng kích. Tô Kính liền lắc đầu, chắc hẳn là chờ tới gần thêm một ít nữa mới bắt đầu bắn. Liên hoàn nỏ không phải là mũi tên địa long, lực xuyên qua chỉ đủ sát thương hai kẻ địch, đây là dưới tình huống bắn ở cự ly gần. Với khoảng cách xa như vậy, kẻ địch đều là kỵ binh, thời điểm không nhanh chóng xung phong, rất dễ dàng tránh thoát được sự công kích. Cho dù tránh không thoát được nhưng dựa vào tấm lá chắn cũng có thể chống đỡ một chút. Kỵ binh trên ngựa lùn, trên cánh tay trái đều có một tấm lá chắn nhỏ hình vuông, thoạt nhìn giống như là đồ do xương cốt của động vật biển chế tạo ra, màu sắc u ám, phía trên có thần văn. Phụt phụt, đợt công kích thứ nhất chính là hơn 200 mũi tên nỏ. Rất may mắn, kỹ thuật bắn của các tân binh không tốt. Rất nhiều tên nỏ không điều chỉnh tốt góc độ công kích là chiến mã của kẻ địch. Chỉ ít hơn 30 mũi tên nỏ trực tiếp bắn gãy chân chiến mã. Còn có hơn 10 mũi tên nỏ bắn trúng binh sĩ của quân địch khiến những binh sĩ kia ngã xuống. Loại chiến tích này vô cùng thê thảm, nếu không phải tên nỏ bắn có chút lệch làm tàn phế một ít chiến mã, hiệu quả sẽ càng tồi tệ hơn. Nếu như bắn ở trong vòng một dặm, kết quả cuộc chiến sẽ tăng lên gấp bội. Thậm chí có thể sát thương kẻ địch vượt quá 100. Điều khiến cho Tô Kính tương đối để ý là, những kỵ binh mất đi chiến mã, trong nháy mắt khi chiến mã ngã xuống, bọn họ lại từ trên lưng ngựa vọt người nhảy lên, thân hình mạnh mẽ, trong tay cầm đoàn mâu, nhảy lên một cái, đã chuyển hóa thành tư thế chạy nhanh. Thời điểm mạnh mẽ rơi xuống đất cũng không có bất kỳ dáng vẻ khó chịu nào. Binh sĩ bị bắn trúng, chỉ có 6 người bị bắn trúng vị trí trên ngực. Vết thương quá lớn, trực tiếp chết đi. Số còn lại chỉ bị bắn gãy một cánh tay. Chỉ có một số ít miệng vết thương ở cánh tay bị gãy chảy ra máu tươi, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu phun ra. Binh sĩ mất đi cánh tay, dứt khoát vứt bỏ cung tiễn phía sau. Không còn tay phải, dứt khoát dùng tay trái rút trường đao ra. Ý chí chiến đấu của bọn họ hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Đội kỵ binh này, thật đúng là hung hãn. Nếu như là trọng nỏ bình thường, không sử dụng phù văn, tốc độ chưa đủ. Ngay cả 6 người kia cũng không có cách nào bắn chết. Trên chiến xa người chỉ huy cũng lập tức ý thức được điểm không thích hợp. Trong quân của Tô Kính, quy định rất nghiêm, bọn họ ra lệnh sớm một ít không có vấn đề, nhưng kết quả cuộc chiến không tốt vẫn tiếp tục làm như vậy, sẽ bị trừng trị. Chuẩn bị, nỏ pháo, mỗi một quan chỉ huy gào thét lên, đồng thời chống trận trên chiến xa cũng bắt đầu vang lên. Những chống trận này đều là do phù văn phát động, không cần gõ. Một khi vang lên, sẽ lập tức nâng cao sĩ khí, giảm ảnh hưởng của lĩnh vực xuống. Tô Kính nhìn thấy được không trung có một đạo quỹ tích năng lượng, theo hành động của hơn 1.000 kỵ binh này, độ cao chỉ ở trong vòng 100 trượng. Nếu không có quan tinh thuật, hắn dựa vào lực lượng thần thức sẽ không thể nhận ra được. Quỹ tích năng lượng này, rõ ràng là có người nào đó vẫn đang. Góc truyện audio.com, theo dõi tình hình ở đây. Tà thuật sư, kẻ địch có một tà thuật sư cường đại, vẫn luôn theo dõi đội quân, khống chế toàn cục. Thoạt nhìn, nhất định phải phá hủy thần miếu. Có thần miếu, lực lượng của những tà thuật sư này, sẽ đặc biệt không dễ xử lý. Đội quân nhảy dù có khoảng chừng 8 vạn người, tất cả chiến hạm di chuyển trên không trung loại vận tải đều rút lui ra khỏi khu vực núi. Chỉ có chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ còn đang theo dõi hành động của kẻ địch. Trong 8 vạn người này, mỗi đại doanh đều có 2 cường giả cảnh giới kim đan, phối hợp với trang bị cường đại, chỉ cần kẻ địch không có cường giả kim đan tứ trọng bắt đầu giết người, đánh tan số lượng đội quân tương đồng, sẽ không thành vấn đề. Sau lưng Tô Kính còn có 200 nữ quan ác ma trợ giúp chiến trường bất cứ lúc nào. Đối mặt với tín đồ tà thần, pháp tắc thiên đạo chắc chắn sẽ không cắn trả lạm sát luyện khí sĩ. Nhưng vẫn không nên lạm dụng lực lượng của cường giả kim đan. Ở trong lĩnh vực của đối phương, tốc độ khôi phục chân khí của cường giả kim đan cũng không nhanh như vậy, không có khả năng bảo đảm luôn luôn có đầy đủ lực chiến đấu. Một đạo năng lượng này, như có như không. Tô Kính có chút bất an, hắn đánh tiếng với nữ quan ác ma bên cạnh, phái ra 10 người ứng phó với nguy cơ xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong bầu trời, một chấm đen bỗng nhiên tăng lên, điểm đen này lại nhỏ giống như hạt bụi lớn, trong nháy mắt chỉ trong nháy mắt đã tăng lên che phủ phạm vi mười mấy dặm, trở thành một đám mây rất nặng nề. Trong thiên địa nhất thời tối đen một mảnh, các nữ quan ác ma không chút do dự, phóng ra ngọn lửa địa ngục. Ở trong bầu trời, có hơn 100 quả cầu lửa đang lơ lửng. Những quả cầu lửa này thiêu đốt đám mây dày, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của lực lượng địa ngục trong đám mây này. Kỵ binh trên mặt đất vừa nhìn thấy đám mây lớn xuất hiện, trong miệng điên cuồng kêu lên. Tốc độ của bọn họ đã trực tiếp tăng lên gấp 2 lần, nhanh như tia chớp lao về phía chiến xa của Tô Kính. 20 chiếc chiến xa bỗng nhiên muốn phóng ra hai bên. Trọng kỵ binh phía sau lập tức chào đón. Những trọng kỵ binh đến từ Sơ Xuân Quốc coi như đã được huấn luyện hơn một năm, lại từng trải qua mấy trận chiến đấu, cũng có hình có dạng. Ở trên khoảng cách 20 trượng, bọn họ đồng thời kích phát lá bùa chú trên người. Bọn họ cả người lẫn ngựa đều được một tầng ánh sáng màu xanh rực rỡ bao phủ lại. Trên trường đao trong tay tia lửa nồng đậm mạnh mẽ bắn ra tán loạn. Bọn họ không có cách nào học tập năng lực của Tô Kính, căn cơ cũng nông cạn, kích phát không được trang bị chế tạo theo cách thức của 6 đạo quân thần binh chế tạo cách thức trang bị. Trên những trường đao này, thuần túy là năng lực hỏa diễm đến từ các nữ quan ác ma. Lực sát thương không tệ, lại thêm thời điểm những tia lửa này bắn tán loạn, lực ăn mòn mãnh liệt đủ để phá hủy áo giáp sắt thép. Cách chương.